Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch năm 2545, Dương Lịch năm 2001. Băng 1. Phần mục lục. Sách gồm các phần sau đây. Chương thứ nhất: Tiền thân của A Di Đà Phật, gồm Bồ Tát Sa Di, Thái tử Thắng Công Đức, vua Vô Tránh Niệm và hai vị vương tử, lời phụ, truyện Sư Huệ Cảnh, Pháp Tạng Bồ Tát. Chương thứ hai: Danh hiệu. Chương thứ ba: Hoằng nguyện và đại hạnh, gồm Hoằng nguyện của A Di Đà Phật, đại hạnh, lời phụ. Chương thứ tư: Thân tướng, gồm tướng hảo của A Di Đà Phật, tướng hảo của Quan Thế Âm Bồ Tát, tướng hảo của Đại Thế Chí Bồ Tát, truyện ông Lý Triệu Đại. Chương thứ năm: Quốc độ Cực Lạc thế giới, gồm phần A: Cảnh vật, tức y báo, gồm bảo địa, bảo thọ, bảo trì, bảo lâu, bảo tọa. Phần B: Nhân dân, tức chánh báo, gồm liên hoa hóa sinh, thân thế, thường vui không khổ, thọ dụng tự nhiên, tâm tánh và thần thông, công việc thường ngày, đức vị, lời phụ. Chương thứ sáu: Chư Đại Bồ Tát khuyên niệm Phật và nguyện vãng sinh, gồm Đại Thế Chí Bồ Tát, lời phụ, Phổ Hiền Bồ Tát. Đức Phổ Hiền dạy tu niệm Phật Tam Muội, lời phụ, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hai Đại Thánh ứng tích, lời phụ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thánh, Mã Minh Đại Sĩ, Long Thọ Bồ Tát, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, lời phụ. Chương thứ bảy: Liên Tông Chư Tổ, gồm Lô Sơn Đông Lâm Tự, Huệ Viễn Đại Sư, Trường An Quang Minh Tự, Thiện Đạo Đại Sư, truyền ông Dương Liên Hằng, lời phụ, Hoành Sơn Bát Chu Thừa Viễn Đại Sư, Hàng Châu Pháp Chiếu Đại Sư, Ngũ Hội Pháp Sư, Tân Định Thiếu Khương Đại Sư, tức Đài Nham Đại Sư, Vĩnh Minh Tự Diên Thọ Đại Sư, tức Trí Giác Thiền Sư, Chiêu Khánh Tự Tỉnh Thường Đại Sư, tức Tịnh Hạnh Pháp Sư, lời phụ, Vân Thê Tự Châu Hoàng Đại Sư, tức Liên Trì Đại Sư, phụ vấn đáp, Linh Phong Tri Húc Đại Sư, tức Ngẫu Ích Đại Sư, truyện Sư Ngộ Khai, Tiên Lâm Tự Thiệt Hiền Đại Sư, tức Tỉnh Am Pháp Sư, khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, Tư Phước Tự Tế Tỉnh Đại Sư, tức Triệt Ngộ Thiền Sư, lời phụ. Chương thứ tám: Tứ Chúng Vãng Sinh Truyện. Tứ Chúng Vãng Sinh thứ nhất, gồm một, Chư Sư Tăng: Trí Nghị, Đàm Loan, Đạo Xước, Tăng Huyền, Khả Cửu. Hai Sa Di: Quán Đảnh, Pháp Trí, Trí Diệm, Đẳng Quán, Đức Mỹ. Hai Chư Sư Ni, gồm Huệ Mộc, Pháp Thạnh, Tịnh Chơn, Pháp Tạng. Ba Chư Tín Sĩ: Bảy Vạn Người Họ Thích: Sai Ma Kiệt, Ô Trành Quốc Vương, Lưu Trình Chi, Dương Kiệt, Khuyết Công Tắc, Canh Tân, Tôn Trung, Tả Thân, Vương Điền. 4. Chư Tín Nữ: Vi Đề Hy, Lạc Âm Lão Mẫu, Kỷ Thị, con gái của Ngụy Thế Tử, Vương Thị, Việt Quốc Phu Nhân, Giao Bà, vợ Ôn Tịnh Văn, Chung Ly Phu Nhân, Mụ Vu. Tứ Chúng Vãng Sinh thứ nhì, gồm Chư Sư Tăng: Huệ Triền, Đạo Trân, Đạo Ngang, Huệ Quang, Phi Tích, Hoài Ngọc, Tề Hoàng, Tăng Tế, Huệ Cung, Huệ Thành. Hai Chư Sư Ni: Huệ An, Châu Cẩm, Quảng Giác, Thành Tịnh, Triều Âm. 3. Chư Tín Sĩ, Viên Hoàng Đạo, Ngô Thuần Hy, Đường Thời, Trần Toản, Nghiêm Trần, Thái Thừa Thực, Phùng Tập, Ngô Bỉnh Tín, Hồ Nhơn, Vương Trung, hai thợ rèn Triều Tống, ba nhà nông. 4. Chư Tín Nữ, Phùng Thị, Ngô Thị, Vương Thị, bốn người ở tiền đường, niệm Phật thấy Phật, Mụ Vương, lòng thành cảm Quan Âm, Châu Thị, Nhị Trí, Mụ Thôi, hai bà trì kinh Di Đà, hiếu tâm chân thật, ba bà đoạn tuyệt ái dục, lễ Phật tướng hảo, thoại tướng hiện tiền. Tứ chúng vãng sinh thứ ba. 1. Chư Sư Tăng, Trí Lễ, Huệ Mạng, Tăng Tạng, Đạo Kiệt, Thần Tố, Minh Chim, Khắc Cần, Truy Huyền, Tự Giác, Thiền Điệu, Đại Hạnh, Chí Thông, Đoan Phủ, Hùng Tuấn, Duy Cung. 2. Chư Sư Ni, Lão Ni, Toại Khâm, Luật Tôn, Phật Kỳ và Liên Hương, Lãng Nhiên. 3. Chư Tín Sĩ, Vương Cổ, Chung Ly Cẩn, Mã Vu, Giang Công Vọng, Trần Quyền, Giao Ước, Lâu Mân, Vương Nhật Hưu, Diêm Bang Vinh, Ngô Khắc Kỷ, Mai Phước, Vương Cửu Liên, Mã Vinh Tổ, Lục Sĩ Thuyên, Ngô Nghiêu Chúc. 4. Chư Tín Nữ, Chúc Thị, Phan Thị, Ngô Nữ, Lư Thị, Từ Thị, hai bà kéo chỉ, Lý Thị, ba bà hiện sự lạ, Dương Thị, Giang Thị, mẹ con đồng về cõi Phật, bà Dư, Mụ Dương, Dư Thị, Lương Nữ. Tứ chúng vãng sinh thứ tư gồm: 1. Chư Sư Tăng, Tuân Thức, Tông Trách, Hữu Nghiêm, Ngương Chiếu, Trí Tiên, Tư Chiếu, Tề Ngọc, Tư Tịnh, Như Trạm, Ưu Đàm, Huệ Hạnh. 2. Chư Sư Ni, Diệu Thành, Đạo Càng, Lan Nhã, Đạo Ngộ, Như Trí. 3. Chư Tín Sĩ, Dương Gia Vĩ, Trần Đạo Dân, Qua Dĩ An, Đỗ Cư Sĩ, Cố Nguyên, Châu Nguyên Chánh, Châu Đình Chương, Trang Quảng Hoàng, Bào Tông Triệu, La Doãn Mai, Châu Mộng Nhan, Khương Kiến Long, Trầm Bình, Trầm Trung Húc, Quỷ Định Quốc, Huỳnh Thừa Huệ, Văn Khải Sơ, Trung Húc và Thiện Hòa. 4. Chư Tín Nữ, Liên Tạng ba bà, hai cô gái, Từ Thị, Tọa Hóa Am, Mụ Tào, Đào Thị, Uông Thị, Phí Lan Tương, Hứa Tiết Phụ, Tống Phụ Nhân, Trịnh Thị, Mụ Bá Bất Quản. Thiền Tịnh Quyết Nghi gồm: Từ Thuật, Giá Trị Của Pháp Môn Tịnh Độ, Đem Thiền Gạn Tịnh, Thiền Không Bảo Đảm Giải Thoát Bằng Tịnh, Tứ Liệu Giảng, Chánh Giải Tứ Liệu Giảng, Thượng Tọa Phát Nguyện. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy: Nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua tu môn niệm Phật. Niệm Phật thời có thể mau chóng chứng quả vô thượng Bồ Đề. Trích trong Tống Cao Tăng Truyện. Ấn Quang Đại Sư nói: Cửu giới chúng sinh rời pháp môn này, thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp quần sinh. Lời nói đầu cũng là lời tự thuật. Thời gian qua, tôi từng tự nghĩ, ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chân giác tánh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng tất cả chúng sinh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng đó ư? Trích lời của Phật trong phẩm Như Lai Xuất Hiện, Kinh Hoa Nghiêm. Từ khi sơ thỉ có thân, không phải là ta sau chư Phật. Tại sao chư Phật, các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ, công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị buộc ràng trong vòng sinh tử đầy vô biên phiền não tội nghiệp khốn khổ. Phải chăng là do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chân, còn ta mãi mê say trần dục? Thật là đáng hổ thẹn, thật là đáng thống trách. Tôi lại tự nghĩ, đã tự biết rồi, giờ đây ta phải kiếp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại này. Nếu trong đời hiện tại này mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn loanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi. Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau. Một, do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sinh lên các cõi trời ư? Trong kinh có lời: chư thiên cõi dục vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu dồi dào làm cho say mê, lại không có sự thống khổ làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước mà phải sa đọa. Còn chư thiên trong cõi sắc và vô sắc là vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát. Lúc sức thiền định đã mãn, vẫn y nhiên làm kẻ luân hồi. Vĩnh Gia thiền sư nói: người tu phước sinh lên các cõi trời sẽ chia vời quả khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không, khi sức đã mãn, tên lại rơi xuống đất. Đó là sinh lên cõi trời, thời không bảo đảm giải thoát. 2. Ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đuôi, điếc, câm, ngọng, trên mặt địa cầu rất lắm kẻ, máng mọi giả mang, cùng nhiều người, biết bao xứ không Phật Pháp Tăng, nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo. Được thân người mà có một trong các điều trên đây, tất khó mong tu hành chánh đạo, tất sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước mà sẽ làm vua, làm quan, làm nhà triệu phú, thì sang giàu học đạo là khó. Lời Phật rành rành trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hoặc giả, đời trước có tu thiền quán mà được thông minh, thế trí biện thông là một trong bát nạn. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người lợi dụng sự sang giàu tài trí để gây tạo những tội ác tày trời mà ta thường nghe thường thấy trong đời. Dầu cho thân người đời sau của ta do căn lành mà ở ngoài những chướng nạn ấy, nhưng theo lời Phật, pháp càng ngày càng đi sâu vào thời mạt, bậc minh sư thiện hữu chân chính tu hành có đạo lực rất là khó có, khó gặp. Thầy bạn giải thoát đã không, ai là người dẫn đường cho ta đắc đạo? Lại đương nhầm kiếp giảm, tuổi thọ con người càng lúc càng bớt lần, đời sau tu hành chưa được gì rồi kế chết, đời thứ ba, thứ tư sẽ ra thế nào? Ta sẽ đi về đâu? Thế là dầu được sinh làm người trở lại, cũng không thể bảo đảm là sẽ giải thoát. 3. Phật nói, chúng sinh được thân người như đất dính móng tay, còn sa vào ác đạo như đất toàn cõi đại địa. Sau khi bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói, phạm một tội nhỏ tức kiết la, phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ vương thiên. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay, khó có thể lường. E rằng cường giả tiên khiên, một bước trật chân chắc chắn là lăn xuống đến đáy hố sâu. Đây là điều lo sợ cho đời sau mãi mãi trầm luân. Ôi thân người khó đặng, Phật Pháp khó được nghe. Nay ta do túc thế thiện căn nên được hưởng ít chút dư âm của Như Lai, võ vẻ biết đôi đường giải thoát, thật là đại hạnh, thật là hy hữu. Ta còn chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kiếp đoạn dòng sinh tử? Và cả nhân loại kia, cả mọi loài kia cũng đang nổi chìm trong biển khổ không bờ. Ta phải sớm thẳng đến Phật quả, để rồi vận thuyền từ bi nguyện lực cứu vớt quần sinh, không thể dần già được. Rồi tôi tự gẫm, y cứ nơi thánh giáo, dứt sạch tam giới kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mảy may, cội gốc sinh tử vẫn chưa đoạn. Đây là thông luận của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Riêng phần Đại Thừa được bảo đảm trên con đường giải thoát thành Phật, tất phải vào bậc tính tâm bất thoái làm đầu. Chứng bậc này, theo khởi tính luận, phải là người đủ năng lực thiện căn huân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập như vậy mãi đến đủ một vạn đại kiếp, tính tâm mới thành tựu. Ôi như thế thời thế nào? Ta là chúng sinh thời mạt pháp, tự thấy mình phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn. Chí nguyện được giải thoát nội hiện đời của ta, chí nguyện đi thẳng đến viên mãn Phật quả của ta, có thể thành cảnh mộng ư? Nhưng tôi tự an ủi, Đức Phật Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát, mà cũng để bảo đảm vững chắc đường thành Phật cho tất cả chúng sinh. Pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sinh cực lạc thế giới. Theo lời Phật, dầu là hạng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn, 10 niệm cũng được vãng sinh. Đã được vãng sinh thời là siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sinh tử, bất thoái vô thượng bồ đề. Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được toại bổ nguyện, giải thoát thành Phật độ sinh. Người cực ác tu còn thành tựu thay, huống ta chưa phải là kẻ ác. Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi tịnh độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, coi cõi cực lạc là gia hương của mình, bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật. Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sinh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc dục nên cũng tùy phần đương lúc cố lo tự độ. Đồng thời khuyến tấn người hữu duyên, muốn tất cả chúng sinh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình. Đó là thân tâm của bần tăng này. Vì thế nên tôi không quản vụng về quê dốt, gom góp những chỗ, những nơi chỉ dạy về pháp môn tịnh độ của Phật, Bồ Tát và Cổ Đức, trong các kinh, các luận chính thức, cùng diễn thuật các sự tích của tăng tục tứ chúng vãng sinh ở những bộ sách chính truyền, mà tổ hợp thành bộ Đường Về Cực Lạc này. Đường Về Cực Lạc là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sinh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh cực lạc, cũng chính là pháp môn tịnh độ, nói bằng một cách khác đấy thôi. Bộ này chỉ là công trình sưu tập, vì muốn thử tính và để giới thiệu các kinh sách tịnh độ với mọi người, nên mỗi bài mỗi đoạn tôi đều chưa rõ trích ở bộ kinh nào, bộ luận nào hay bộ sách nào. Trong đây dầu cũng có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ Tát, của Cổ Đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa, một khi mà lời Phật ý tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận. Vả lại, kiến thức của hạng phàm đâu sánh được với trí huệ của bậc thánh. Gian hoặc có chỗ tôi chưa thêm, như những đoạn lời phụ chẳng hạn, bần tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu hay khuyến khích sách tấn, hầu giúp đôi phần lợi ích cho mọi người trong lúc xem lúc đọc mà thôi. Về phần lược sử của các nhà tu tịnh độ được vãng sinh, tôi chọn lấy những truyện tích có ghi rõ công hạnh tấn tu hay lời chỉ dạy xác đáng để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải thoát cho người đọc. Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ tịnh độ và pháp môn tịnh độ, được phát khởi tính hạnh nguyện nếu ta đã phát, thành tựu tính hạnh nguyện. Nếu đã tăng trưởng và viên mãn, nếu đã thành tựu, ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt, chỉ chỗ phải, răng điều quấy trong khi ta hành đạo. Vì những căn trí tâm tánh, những trường hợp cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta không nhiều thời ít, quyết định là có trúng vào các truyện tích trong bộ này. Tôi chí thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh, đúng như tên của nó: Vãng Sinh Cực Lạc Trụ Bậc Bất Thoái Vô Thượng Bồ Đề. Phật lịch năm 2497, ngày Phật Đản, Hân Tịnh Sa Môn, Thích Trí Tịnh, năm 1953. Phật dạy, nếu có người nào đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sinh về cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật, thời các người ấy đều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, và hoặc đã sinh về cực lạc rồi, hoặc đương sinh, hoặc sẽ sinh. Xá Lợi Phất. Vì thế các thiện nam tín nữ, nếu có lòng tin, nên phải phát nguyện sinh về cõi đó. Trích trong kinh A Di Đà. Pháp môn niệm Phật là thắng phương tiện của Như Lai. Tất cả chúng sinh đều đã sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì trái giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành những quả báo sinh tử trong tam giới. Từ quả báo sinh tử sinh phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu. Vì cớ ấy nên chúng sinh từ vô thủy đến nay trải vô lượng vô biên kiếp, chịu khổ mãi trong vòng luân hồi sinh tử. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sinh. Nguyên bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sinh đều thoát hẳn sinh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì chúng sinh căn tánh lợi độn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải chịu theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó nên pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng. Với chúng sinh hạng lợi căn đại trí, thời Đức Phật dạy Phật thừa để đặng liền viên Phật quả, như thiện tài trong pháp hội Hoa Nghiêm, long nữ nơi đạo tràng Diệu Pháp, vân vân. Với chúng sinh hạng căn trí kém, thời Đức Phật giảng Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa, để cho hạng ấy lần lượt tu tập, tuần tự chứng quả. Với chúng sinh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiện ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa, cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo, đặng còn thân sinh nhân thiên mà vun bồi thiện căn lần lần. Tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo, hoặc học Bồ Tát thừa, tu lục độ vạn hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo Duyên Giác thừa hay Thanh Văn thừa, ngộ duyên sinh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não, chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiệm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập, cho đến đoạn thật hết phiền não mới ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Nếu kiến hoặc tư hoặc còn chừng mấy tơ, thời cội gốc sinh tử vẫn chưa dứt hẳn. Như tam quả thánh nhân, tức A-na-hàm, sau khi sinh lên bất hoàng thiên, còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A-la-hán. Chứng A-la-hán rồi mới thật là dứt hẳn cội gốc sinh tử. Nhưng A-la-hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phải hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo, rèn bi nguyện hiện thân trong lục đạo, tu hành lục độ vạn hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu khổ mọi loài, lần lượt chứng các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lại phải dùng kim cang trí phá một phần sinh tướng vô minh, mới viên mãn chủng trí mà chứng Phật quả, tức diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quyết không thể vượt ngoài tuần thứ kể trên. Đức Bổn Sư của chúng ta biết rằng nếu chúng sinh chỉ dùng tự lực để liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng, nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tự lực, Ngài dạy một pháp môn tự lực nương tha lực rất viên đốn, rất huyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh vậy. Do vì Đức Phật A-di-đà có bổn thệ nguyện lực nhiếp thủ chúng sinh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật, tức tự lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ, tức tha lực, liền đặng siêu thoát sinh tử luân hồi mà sinh về cực lạc tịnh độ, đã được vãng sinh, tức là cao thăng, là bậc thánh lưu bất thoái, nên gọi là rất viên đốn, tức mau siêu phàm nhập thánh, liền trụ bậc bất thoái, rất huyền diệu, tức Phật lực bất tư nghị và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo, chỉ cần chỗ tu cho đúng pháp, thời chắc chắn là thành tựu cả, nên gọi là dùng sức ít dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiện Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một, Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu được cả 10. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là sang giàu hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu được cả. Văn Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật, niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quan Thế Âm bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh khác. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói: niệm Phật tam muội có đại trí huệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sinh. Niệm Phật tam muội hay sinh vô lượng tam muội cho đến thủ lăng nghiêm tam muội. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói: pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói: vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, không kể là công phu hành đạo cạn cùng sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người vãng sinh không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng nhân mà cầu vãng sinh, thời đốn siêu thập địa, bậc thập địa mà cầu sinh, thời mau viên Phật quả. Vì thế nên Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện vãng sinh, đều có lược sử ở tập 1 này. Đến như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát, như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Húc, Hùng Tuấn, Duy Cung vân vân, đều có truyện tích ở tập sau. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thay, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sinh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sinh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến, chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Thật là cửu giới chúng sinh, tức địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sinh giới, tu la giới, nhân giới, thiên giới là sáu giới phàm, thanh văn giới, duyên giác giới, bồ tát giới là ba giới thánh, cả chín giới đối với Phật đều là chúng sinh. Cửu giới chúng sinh rời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sinh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời huyền ký rằng: thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thực hành pháp môn tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là người thời mạt pháp đó ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sinh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sinh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta đặng vãng sinh Cực Lạc tịnh độ và bảo đảm trên đường thành Phật. Tổng quát rằng, thiệt vì sinh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tinh sâu và nguyện thiết mà chuyên trì hồng danh A-di-đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn tịnh độ này. Tâm hạnh đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về môn tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng: cõi ta bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như nhà lửa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loại, hiện tại cũng như dĩ vãng, nhiều đời nhiều kiếp mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong vòng sinh tử luân hồi. Ngày nay ta được thân làm người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát mau tắc siêu thắng, ta phải kiếp quyết chí y pháp tu hành, để mình và mọi người đồng thoát ly sinh tử khổ, đồng chứng chơn thường lạc. Đây là thiệt vì sinh tử mà phát Bồ Đề tâm vậy. Rồi ta tự nhận rằng, thân cùng cảnh ở ta bà này đủ điều chướng đạo, dễ sinh phiền não, dễ đắm nhiễm, dễ gây ác nghiệp, nội những sự già, bệnh, chết, vô thường, thiên biến, cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng cảnh ở Cực Lạc là rất lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn nghe pháp âm nên tâm thanh tịnh mà định huệ thành, ở chung với chư đại Bồ Tát thượng thiện nhân nơi thánh nghiệp ngày tăng, chánh hạnh ngày tấn, không già không bệnh, thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên nội một đời một thân thẳng lên đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật. Ta lại nhận định nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật rộng lớn bất tư nghị, nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng vãng sinh. Đã đặng vãng sinh tức là trụ bậc bất thoái mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền từ có thể đưa ta ra khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi Cực Lạc là đại học đường có thể đem ta đến bờ đại giác thôi. Tự nhận như thế rồi, bền chặt một lòng, nguyện thoát ly ta bà ác trược, như người tù muốn ra khỏi ngục tối, không chút quyến luyến. Nguyện về đến Cực Lạc thanh tịnh, dường như trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà, không chút dần già. Nhận định như vậy, lập nguyện như vậy, đó là tinh sâu cùng nguyện thiết đấy. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy sức tùy phần, chí tâm trì niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, coi đó như là một công vụ hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang vô sự thì ngày liền đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả sáu căn, Phật hiệu nói luôn. Đây là tương tục chấp trì. Niệm như vậy lâu lâu sẽ tự chứng tam muội, hiện tiền thấy Phật thọ ký, lâm chung cao thăng thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, việc nước, việc nhà vân vân, không có nhiều thời giờ rảnh, thời nên tối và sáng sớm thực hành phương thập niệm, giữ mãi trọn đời không sót không bỏ, cũng được vãng sinh. phương này là của Từ Vân Sám chủ, dạy cho các triều thần quá nhiều công vụ. Nếu ở chỗ có thờ Phật, thời kính lễ ba lại, rồi lấy hơi dài, chí tâm niệm Phật, không luận là bao nhiêu câu, cứ mãn một hơi, thời kể một niệm, mãn mười hơi là đủ mười niệm, kế thiết tha hồi hướng cầu sinh cực lạc, rồi lễ Phật mà lui. Còn nếu chỗ ở không có thờ Phật, xoay mặt về hướng Tây, cung kính chắp tay xá, rồi niệm và phát nguyện, phương này là mượn hơi thở mà nhiếp tâm vậy. Nếu ở chỗ không thờ Phật, thời cung kính hướng về Tây mà niệm. Vì Đức Từ Phụ có bổn nguyện, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu ta, rồi chí tâm tinh muốn nguyện sinh về cõi nước của ta, nhẫn đến mười niệm. Nếu chúng sinh ấy không được sinh, thời ta không ở ngôi chánh giác. Một trong 48 điều nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ Phật, điều nguyện thứ 18. Ngoài ra, những người nào ở vào trường hợp chặn giữa, thời châm trước phân thời định khóa mà thọ trì, tất cả đều phải cung kính, chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm, là điều kiện khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì hồng danh A-di-đà, và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn cần phải làm những điều lành: có lòng từ bi giới sát hộ sinh, bố thí, cứu tế, trì trai, giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, phò trì tam bảo, lợi mình lợi người, dẹp lòng ngã mạn, tham sân, thêm lớn hòa vui, nhẫn nhục, sâu tinh nhân quả, mở mang chánh kiến, vân vân. Dùng đây làm trợ hạnh. Trong bộ sách này sẵn đủ lời chỉ dạy của chư thánh chư hiền, nơi đây chỉ nói những điều đại khái thôi. Tính nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được Đức Từ Phụ cùng thánh chúng thừa bổn nguyện lực đích thân đến tiếp dẫn vãng sinh cực lạc. Dầu tính, nguyện và hạnh phải đủ cả ba mới được vãng sinh, như cái đảnh ba chân thiếu một thời ngã. Nhưng nên hiểu thêm rằng được vãng sinh là do lòng tin sâu chắc, chí nguyện cho tha thiết để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh, ít thời quả thấp, nhiều thời phẩm cao. Do vì công hạnh không hạn cuộc mà chú trọng nơi tính và nguyện như vậy, nên đoạn trước có nói tất cả người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu được cả. Nhiều trăm truyện tích vãng sinh của bộ Đường Về Cực Lạc này đủ chứng thật. Vì tính sâu và nguyện thiết, hạng người nào cũng có thể lập được. Thập niệm niệm Phật ở trường hợp nào cũng đều thực hành được. Nội dung của bộ Đường Về Cực Lạc này cũng không ngoài phạm vi tính nguyện hạnh. Các chương đầu thuật lại tiền thân của Đức A-di-đà Phật và tả rõ chánh báo cùng y báo trang nghiêm của cực lạc thế giới, để mọi người đối với Đức Phật và tịnh độ được sự nhận thật. Đã nhận thật tức là tin chắc và chí nguyện tha thiết sẽ do đó mà lập được. Đến các chương kế thuật lược sử của chư Bồ Tát, chư Đại Tổ Sư tự thân tu tịnh độ mà được thành công, cùng những lời dạy vẽ khuyên nhắc của các ngài, để mọi người bền vững tính tâm, kiên quyết chí nguyện, cùng hiểu rõ phương pháp hành trì để thẳng tấn tinh tu. Nhận đến các chương về tứ chúng vãng sinh và cuối cùng chương thích nghi cũng cùng một mục đích ấy. Phật dạy: nếu người nào được nghe lời này nên phải phát nguyện, nguyện sinh về cực lạc thế giới. Trích trong kinh A-di-đà. Phật dạy: chúng sinh nào được nghe lời ta đã nói nên phải phát nguyện cầu sinh về cõi nước ấy, tức cực lạc, vì đặng cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế, tức bổ xứ Bồ Tát, câu hội một chỗ. Trích trong kinh A-di-đà. Phật huyền ký: thời mạt pháp, ức ức người tu hành khó có một người đến giải thoát. chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Trích trong kinh Đại Tập. Chương thứ nhất, tiền thân của Cực Lạc giáo chủ A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà. Ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhân loại do truyện ký cùng di tích, nhất là nét vàng rực rỡ trong Tam Tạng. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử ở thế giới Cực Lạc. Trên vài mươi thế kỷ, hồng danh mãi vang lên nơi miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ nơi kim ngôn của Đức Bổn Sư, đấng chân thật ngữ. Đức Bổn Sư trước khi hiện thân thành đạo vô thượng ở cội Bồ Đề, để rồi trở nên vị giáo chủ cao cả của cõi Ta Bà, ngài là Thiện Huệ Bồ Tát, dân hoa, trải tóc, cúng dường Phật Nhiên Đăng, và là Hộ Minh Bồ Tát ngự ở cung trời Đâu Xuất, vân vân. Đức Từ Phụ cũng thế, trước khi viên thành quả chánh giác, giữ ngôi Pháp Vương ở Cực Lạc thế giới, ngài cũng có nhân địa của ngài, là vua vô tránh niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, là vương tử thắng công đức trong pháp hội của Phật Bảo Công Đức, là Bồ Tát Sa Di, con trai của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, vân vân. Trước khi nói đến thân và cõi hiện tại của Đức Từ Phụ, ta cần nên rõ nhân địa của ngài, để biết rằng kết quả vô thượng đây tất do nơi nhân thù thắng thuở trước vậy. 1. Bồ Tát Sa Di. Trích thuật theo Kinh Pháp Hoa, Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật khi còn ở ngôi quốc vương có 16 người con trai. Lúc quốc vương bỏ ngai vàng xuất gia thành Phật, thời 16 vị vương tử đồng vào pháp hội xin xuất gia làm Sa Di. Trải qua một thời gian tu học, 16 vị Sa Di chứng ngộ diệu lý, đều đặng thần thông trí huệ. Sau khi giảng kinh diệu pháp Liên Hoa cho đại chúng trong pháp hội, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật liền nhập tịnh thất, trụ trong đại định. Thời gian Đức Phật ngồi yên lặng nơi tịnh thất, 16 vị Bồ Tát Sa Di đều thân pháp tòa giảng rộng nghĩa lý Kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát Sa Di độ được 680 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Người. 16 vị Sa Di đó hiện nay đều đã thành Phật cả, đang ngự trong đạo tràng ở 10 phương thế giới. Vị Sa Di thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và vị thứ 9 hiện tại thành Phật ở Cực Lạc thế giới, tức là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. 2. Thái tử thắng công đức. Trích thuật theo Kinh Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát. Về thuở quá khứ, có ông thái tử tên là Bất Tư Nghị thắng công đức. Năm 16 tuổi, thái tử được nghe kinh Pháp Bổn Đà Ra Ni, nơi Đức Phật bảo công đức tinh tú kiếp vương Như Lai. Nghe kinh xong, thái tử tinh tấn tu tập trong 7 muôn năm, không ngủ nghỉ mà cũng không nằm không dựa. Nhờ sức dũng mãnh ấy nên lần lần thái tử được gặp 90 ức trăm nghìn Đức Phật. Bao nhiêu kinh pháp của chư Phật dạy truyền, thái tử đều có thể thọ trì tu tập cả. Về sau, thái tử xuất gia làm sa môn, lại tu tập Pháp Bổn Đà La Ni 9 muôn năm và giảng truyền chánh pháp cho mọi người. Tinh tấn tu hành và cần mẫn giáo hóa, trong một đời hoằng pháp, thái tử độ được 80 ức Na Do Tha người phát Bồ Đề tâm, trụ bậc bất thoái chuyển. Thái tử thắng công đức là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. 3. Vua Vô Tránh Niệm và hai vương tử. Trích thuật theo Kinh Bi Hoa. vô lượng hằng hà sa kiếp về trước, ở thế giới Sang Đề Lam, con trai của phụ tướng Bảo Hải xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Bấy giờ, quốc vương Vô Tránh Niệm cùng đi với phụ tướng Bảo Hải, các vị vương tử và thần dân đến đạo tràng cúng dường Đức Phật Bảo Tạng. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, vua cùng phụ tướng đồng phát Bồ Đề Tâm. Đức vua thời nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sinh. Quan phụ tướng thời nguyện thành Phật ở Uế Độ hầu ngự phục mọi loài. Lời phụ: Liên Trì Đại Sư từng cho rằng giáo pháp của Đức Phật có hai môn: một, chiết phục; hai, nhiếp thọ. Phật dạy đây là tam đồ lục đạo, tam giới như nhà lửa, sinh già bệnh chết, vô lượng sự khổ, vô thường sinh diệt trình rập hại người, dục vọng phiền não trùm phủ tâm người, cùng những phương pháp diệt khổ để mọi người sinh lòng nhàm lìa thân cảnh ô trược khốn khổ này mà cầu mong được thoát khỏi, vân vân. Đây là môn chiết phục. Đức Phật chỉ cõi tịnh độ hoàn toàn an vui cứu cánh thanh tịnh giải thoát, cùng những pháp môn tịnh độ để người ham mộ nguyện về. Đây là môn nhiếp thọ. Lời phê phán của Đại sư rất hiệp với bổn nguyện của hai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện ở Uế Độ để ngự phục chúng sinh can cường. A-di-đà Phật, nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sinh thanh tịnh. Và dưới đây là truyền tích của một nhà sư tu tịnh độ được thân nghe những lời trên của Đức Từ Phụ. Sư Huệ Cảnh trích ở bộ Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược. Sư Huệ Cảnh người Lưu Châu ở chùa Ngộ Chơn. Sư ưa khổ hạnh, thích tịnh độ, tự tạo hai tượng Thích Ca và Di Đà để hằng ngày cúng dường lễ bái. Năm sư 67 tuổi, đêm rằm tháng giêng, thoạt thấy một thầy sa môn thân ánh màu huỳnh kim hiện đến bảo rằng: ông muốn thấy tịnh độ không? Sư đáp: tôi muốn thấy lắm. Sa môn thân vàng lại hỏi: ông muốn thấy Phật không? Sư đáp: tôi mong được thấy. Sa môn liền đưa bát ra bảo nhìn. Sư vừa nhìn vào lòng bát, bỗng thấy hiện ra cảnh giới cực kỳ trang nghiêm rộng lớn, đất toàn vàng ròng, dây vàng dân, phân đường xá lưới báo, phủ cây vàng, cung điện đền đài trùng trùng điệp điệp, đều bằng thất bảo sáng chói rực rỡ. Đức Phật đang thuyết pháp cho vô số Bồ Tát thánh chúng. Bấy giờ Sa môn thân vàng đi trước, sư theo sau, bước lần đến trước Phật. Sa môn bỗng biến mất, sư chắp tay đứng trước Phật. Đức Phật bảo rằng: ông biết vị Sa môn dắt ông đến đây đó là ai không? Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Còn ta đây là A Di Đà Phật. Thích Ca như ông cha, ta đây như bà mẹ, chúng sinh ở ta bà như con thơ. Ví như con thơ lọt xuống hố bùn lầy, cha lội xuống lầy đem con lên bờ, mẹ đón bồng lấy con đem về nuôi nấng dạy dỗ, làm cho con thơ vĩnh viễn không còn lạc lầm xa xuống hố nữa. Phật Thích Ca đem pháp môn tịnh độ truyền dạy cho chúng sinh nơi cõi trược, còn ta thời tiếp dẫn chúng sinh về tịnh độ, trụ bậc bất thoái chuyển. Sư nghe Đức Phật phán xong, lòng vui hớn hở, liền rập đầu lễ Phật, bỗng không còn thấy nữa, như người nằm mộng tỉnh giấc. Từ đó, sư càng tinh hướng tịnh độ hơn. Ít lúc sau, sư lại thấy vị sa môn thân vàng khi trước hiện đến bảo rằng: 12 năm sau, ông sẽ được sinh về cực lạc. Quả thiệt, đúng 12 năm sau, sư Huệ Cảnh viên tịch, thọ 79 tuổi, giờ sư tịch. Ông tăng ở gần, thấy vô số thánh chúng từ phương Tây bay đến rước sư, và mọi người đồng nghe tiếng nhạc réo rắt trên hư không. Đức Phật Bảo Tạng phán rằng: quá trăm nghìn muôn ức Phật độ về phương Tây, có thế giới của Tôn Âm Vương Như Lai, một hằng hà sa A Tăng Kỳ kiếp sau, thế giới đó sẽ đổi tên là Cực Lạc. Bấy giờ vua sẽ thành Phật, nơi ấy hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai. và quan phụ tướng Bảo Hải sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở Ta Bà thế giới. Quan phụ tướng là tiền thân của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức vua Vô Chánh Niệm là tiền thân của từ phụ A Di Đà Phật. Lúc vua Vô Chánh Niệm phát nguyện và được thọ ký xong, thái tử Bất Huyền, trưởng tử của vua, phát nguyện rằng: sau này thời gian tôi tu Bồ Tát hạnh, có chúng sinh nào gặp phải các sự khổ não khủng bố vân vân, sầu lo cô cùng không ai cứu hộ, không chỗ cậy nương, kẻ ấy nhớ đến tôi, xưng danh hiệu của tôi, được thiên nhĩ tôi nghe đến, thiên nhãn tôi thấy đến. Nếu những chúng sinh đó chẳng được thoát khỏi các sự khổ não khủng bố, thời tôi thề trọn không thành bậc chánh giác. Và khi vua cha thành Phật ở cực lạc thế giới, thời tôi thường ở cực lạc thực hành Bồ Tát đạo và hộ trì chánh pháp. Đức Bảo Tạng Như Lai phán với thái tử: ông quan sát tất cả chúng sinh mà sinh lòng đại bi, muốn dứt tất cả sự khổ não của chúng sinh và muốn làm cho chúng sinh đều được an lạc, nay nên đặt hiệu cho ông là Quan Thế Âm. Về sau, lúc Đức Vô Lượng thọ Phật, nhập Niết Bàn, cõi cực lạc đổi tên là Nhất Thiết Trân Bửu Thành Tựu Thế Giới, ông sẽ thành Phật nơi ấy, hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai. Bấy giờ, Vương tử Ni Ma, con thứ của vua, phát nguyện đem tất cả công đức hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Và lúc thái tử Bất Huyền thành Phật, người sẽ là vị Bồ Tát thỉnh chuyển Pháp Luân trước nhất, cũng thường ở luôn một bên Sơn Vương Như Lai giúp Phật hoằng hóa. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho Vương tử Ni Ma sẽ được toại nguyện: lúc Sơn Vương Như Lai nhập Niết Bàn, người sẽ hộ trì chánh pháp và sau cùng sẽ thành Phật nơi thế giới ấy, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bửu Vương Như Lai, quang minh thọ mạng quốc độ, cùng tất cả Phật sự đều đồng như Đức Sơn Vương Như Lai. Thái tử Bất Huyền là tiền thân của Quan Thế Âm Bồ Tát và Vương tử Ni Ma là tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. 4. Pháp Tạng Bồ Tát. Trích thuật theo kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, cũng gọi là Đại Bổn A Di Đà Kinh. Một hôm, nhân thấy dung nhan của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi tắn sáng rỡ khác hẳn ngày thường, Tôn giả A Nan bèn ra lễ Phật rồi bạch hỏi duyên cớ. Đức Bổn Sư tán thán lời bạch hỏi đây: công đức lớn hơn công đức cúng dường vô lượng vị thanh văn cùng duyên giác, mà cũng lớn hơn công đức bố thí cho vô lượng hàng chư thiên nhân dân cầm súc trong nhiều kiếp. Vì chư thiên nhân dân nhẫn đến các loài cầm súc đều nhờ lời bạch hỏi này mà được đạo pháp giải thoát. Rồi Đức Bổn Sư cho biết rằng: hôm nay ngài đang nghĩ đến bổn sự, bổn nguyện và bổn hạnh của đấng giáo chủ cực lạc thế giới, Đức Phật A Di Đà. Đức Bổn Sư phán tiếp: vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm lúc Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai xuất thế giáo hóa chúng sinh, có một quốc vương nghe Đức Phật thuyết pháp, lòng rất vui thích, liền phát Bồ Đề Tâm, từ bỏ ngai vàng xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Pháp Tạng. Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Phật Thế Tự Tại Vương, và sau khi thuyết tụng ca ngợi Đức Phật, người cần cầu Đức Phật truyền dạy công hạnh trang nghiêm tịnh độ, nhiếp thủ chúng sanh, để người y theo tu hành. Rõ biết Sa Môn là bậc cao minh, chí nguyện sâu rộng, Đức Phật Thế Tự Tại Vương vì Sa Môn Pháp Tạng mà giảng nói y báo và chánh báo của 210 ức thế giới, đồng thời lại hiện tất cả ra cho thấy. Khi nghe và được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của các quốc độ xong, Sa Môn Pháp Tạng phát khởi tâm nguyện thù thắng vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, người suy gẫm chọn lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Bổn sư nói với A Nan, thời kỳ ấy Đức Phật thọ 10 kiếp. Khi tu tập xong, Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, và cầu Đức Phật chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện mà người đã lập thệ quyết thực hiện để tiếp độ tất cả chúng sinh. Xin xem 48 điều nguyện ở chương Hoàn Nguyện thứ 3. Lúc Pháp Tạng Bồ Tát đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện xong, thời khắp cõi đất đều rung động, hoa báo mưa xuống trên mình người, và giữa hư không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng, quyết chắc sẽ thành Phật. Sau đó, trải qua vô lượng vô số kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát tu hành và thực hiện hoàn toàn các điều nguyện trên, và người đã thành Phật, đến nay được 10 kiếp, hiệu là A-di-đà, hiện đang ngự thuyết pháp tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây. Chương thứ 2. Danh hiệu. Phạn ngữ Buddha, tức Bụt Đa, ta thường gọi là Phật, nghĩa là đấng giác ngộ, tức giác giả. Nơi đây, sự tự giác, giác tha và công hạnh giác ngộ đã cứu cánh viên mãn. Nói cho rõ hơn, tức là bậc đã giác ngộ ngã chấp, chứng lý nhân không, dứt sạch kiến tư phiền não, giải thoát phần đoạn sinh tử. Khác hẳn với phàm phu ngoại đạo còn tà kiến mê chấp ngã nhân, khởi phiền não tạo nghiệp, mãi trôi chìm trong biển khổ sinh tử, và là bậc đã giác ngộ pháp chấp, chứng lý pháp không, phá sạch vô minh, thoát hẳn khổ biến dịch. Khác với A-la-hán cùng duyên giác còn chấp lấy pháp, bị vô minh che mờ bản chân, mãi mắc trong vòng biến dịch khổ. Mà cũng khác với hàng Bồ-Tát, vì Bồ-Tát giàu chứng lý mà chưa viên, giàu phá mê mà chưa tận, còn Phật thời đã cùng tận viên mãn. Cứ theo các nghĩa trên, Đức Phật nên gọi là đấng vô thượng đối với Bồ-Tát, chánh đẳng đối với nhị thừa, chánh giác đối với phàm phu tà ngoại. Đây chính là danh từ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Phật Đà mà các kinh luôn nói đến, và còn cần phải hội ý nghĩa của 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như thế mới hiểu rõ hạnh đức và trí huệ của Đức Phật. Lòng kính ngưỡng với Đức Phật là điều quan trọng phải có nơi người niệm Phật. Muốn có lòng kính ngưỡng chân chính, phải nhận chân điểm cao thượng của Phật. Vậy, độc giả cần nên thâm cứu cho tinh tường. Các danh từ trên là đức hiệu chung của chư Phật. Giờ đây chúng ta luận đến biệt hiệu của Đức Từ Phụ. Phạn ngữ Amita, ta đọc trại A-di-đà, nghĩa là vô lượng. Trong kinh Di-đà, Đức Bổn Sư từng vì đại chúng mà định nghĩa hồng danh của Đức Từ Phụ. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó vì sao hiệu là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó quang minh vô lượng, chiếu suốt mười phương không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Đức Phật đó và nhân dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên gọi là A-di-đà. Vì quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng, nên trong các kinh gọi Đức Từ Phụ A-di-đà Phật là vô lượng quang Phật, kinh Hoa Nghiêm, v.v. Và cũng có nơi gọi là vô lượng thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ, v.v. Trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư bảo Ngài A Nan, Đức Phật A Di Đà có oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật không sánh kịp. Vì thế nên Đức Phật A Di Đà có 12 hiệu riêng. 1. Vô lượng quang Như Lai. 2. Vô biên quang Như Lai. 3. Vô ngại quang Như Lai. 4. Vô đối quang Như Lai. 5. Diệm vương quang Như Lai. 6. Thanh tịnh quang Như Lai. 7. Hoan hỷ quang Như Lai. 8. Trí huệ quang Như Lai. 9. Nang tư quang Như Lai. 10. Bất đoạn quang Như Lai. 11. Vô xứng quang Như Lai. 12. Siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Chương thứ 3. Hoằng nguyện và đại hạnh. thuật theo kinh Vô Lượng Thọ. Trong thời kỳ tu nhân, Đức Từ Phụ ta vì lòng từ bi quá thiết đối với tất cả chúng sinh, chẳng những muốn sao cho mọi loài đều khỏi tất cả sự khổ, mà còn nặng trĩu lấy quan niệm để tất cả chúng sinh ở vĩnh viễn trong sự an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường đi đến quả Phật. Vì quan niệm đại từ này, nên lúc còn là một vị Bồ Tát, Đức Từ Phụ ta luôn canh cánh bên lòng một tâm chí bất di dịch, tạo một thế giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh thuần vui, để làm gia hương của muôn loài, của tất cả chúng sinh mười phương. Tâm trí cao thượng đại từ đại bi ấy đã làm cho vua Vô Tránh Niệm, tức tiền thân của Từ Phụ, lập nguyện nơi đức bảo tạng Như Lai, và cũng đã làm cho Sa Môn Pháp Tạng tha thiết thỉnh cầu Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai hiện 210 ức thế giới của thập phương chư Phật cho người được thấy được nghe, rồi người lọc lựa lấy thuần những sự trang nghiêm thanh tịnh nhất trong những thế giới ấy để hiệp thành một tịnh độ của người sau này. Và liền đó, trong thời gian năm kiếp, người đã chuyên cần suy gẫm những công hạnh phải tu để thực hiện tịnh độ ấy. Việc lọc lừa và suy gẫm này đã kết thành 48 điều hoàn nguyện mà người đã trịnh trọng tuyên ra dưới sự chứng minh của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. 1. Hoàn nguyện. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có những thiện duyên với chúng sinh trong mười phương, nhất là cõi trượt uế khổ não. Đọc và suy gẫm kỹ, ta sẽ được nhiều lợi ích lớn. Thứ nhất, lòng tín nhiệm nơi Đức Từ Phụ càng sâu. Thứ hai, tăng trưởng bồ đề tâm. Thứ ba, rõ được cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Thứ tư, hiểu được đặc điểm cao quý của người cực lạc. Thứ năm, ham mộ về cực lạc và phấn chí tu hành. Vì có nhiều lợi ích lớn ấy, nên cổ đức rất trọng 48 đại nguyện này. Người thời thuộc nằm lòng, vị thời xuyên lễ lại. Đại đức tuyệt tướng và giác nguyên đại sư, người đời nhà Thanh, xem lược sử ở quyển Chư Tăng Vãng Sinh ở sau. Mong chư độc giả cố gắng lướt qua quan niệm nhàm phiền. Điều nguyện thứ nhất, lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng màu vàng ròng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sinh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc khoảng một niệm, ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ, nhẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12, lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng đều khen ngợi xưng danh hiệu của tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tinh mộ muốn sinh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sinh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm tu các công đức nguyện sinh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức chí tâm hồi hướng muốn sinh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tất cả chẳng đều đầy đủ 32 đại nhân tướng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sinh về nước tôi, cứu cánh quyết đều đến bậc nhất sinh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng tự tại hóa hiện, vì chúng sinh mà phát hoàng thệ tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp các thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát ở trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thế trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26, lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp sạch sẽ rất tột vi diệu, không có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn, nếu có người biện danh số các đồ ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần, vô lượng quan sát, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30, lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31, lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32, lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không, lầu nhà cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báu và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hành của Phật. Nếu chẳng như vậy, tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chạm đến thân, thời thân tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sinh pháp nhẫn cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị ở mười phương vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, nhằm ghét thân gái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng đặng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu hạnh Bồ Tát, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà tự nhiên đến trên thân. Nếu còn phải cắt may nhuộm giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo đúng theo ý muốn như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn đến lúc thành Phật mà các sắc căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thấy đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh định. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sinh nhà tôn quý. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh vẹn đủ công đức. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên nghe đặng pháp ấy. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thoái chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48. Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sinh pháp nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thoái chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Số 2. Đại hạnh. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau lúc tường thuật 48 điều hằng nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bổn Sư phán tiếp: sau khi lập hoằng nguyện này rồi, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chí trang nghiêm tịnh độ. Cõi nước của người tu tạo rất rộng lớn, tốt đẹp, siêu thắng hơn tất cả, y nhiên thường lập, không hư không đổi. Trong thời gian vô lượng bất tư nghị triệu tải kiếp, người gây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm dục sân hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Người thành tựu nhẫn lực, không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào người cũng thiểu dục tri túc, không tham không sân không si. Tâm người thường yên lặng nơi chánh định, trí huệ vô ngại. Người không bao giờ có lòng vui dối, nét mặt người luôn luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng niềm nở hỏi han. Chí nguyện luôn tinh tấn dũng mãnh, không hề nhàm mỏi. Người chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sinh. Với tam bảo, thời người cung kính, với sư trưởng, thời người phụng thờ. Người dùng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của người mà làm cho chúng sinh thành tựu công đức. Người quan sát các pháp đều như huyễn, như hóa, không tạo tác, không sinh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không vô tướng, vô nguyện. Người xa hẳn lời nói thô cọc, hại mình hại người, mình người đồng hại. Người tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình lợi người, mình người đồng lợi. Người vứt bỏ sự giàu sang, xa tránh những tài sắc. Người thực hành sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Người giáo hóa an lập vô số chúng sinh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sinh mà người hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy, không thể kể hết. Người thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện của người đã lập, người đã thành Phật, hiệu là A-di-đà, tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Lời phụ. Trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sinh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và bảo đảm chắc chắn trên con đường thành Phật. Đến đại hạnh độ mình độ người để thực hiện 48 nguyện trên, trong ấy bao nhiêu là sự dũng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiên nhẫn cần lao, kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi trí cao thượng, không nệ khó, không nệ nhọc, thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân đức từ phụ ta phải trải qua thời gian vô lượng vô số kiếp cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế, chỉ vì chúng sinh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Nhân hạnh của đức từ phụ chúng ta đã được biết. Giờ đây chúng ta nên đọc đến những trang kinh mà nơi ấy đức bổn sư của chúng ta đã giảng về quả địa của từ phụ. Một, thân tướng thù thắng của A Di Đà Phật và hai vị Bồ Tát phụ bậc. Hai, cảnh tịnh độ trang nghiêm cực lạc thế giới. Chương thứ tư, thân tướng. Dưới đây là thuật theo lời của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà. Một, tướng hảo của A Di Đà Phật. Thân của đức A Di Đà Phật như trăm nghìn muôn ức lần sắc vàng diêm phù đàn của trời Dạ Ma, cao 60 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Na Do Tha đồng với số ức của ta, Hằng Hà Sa một số lớn nhiều như toàn số cát trong lòng sông Hằng. Do Tuần có ba hạng: 40 dặm tàu, 60 dặm, 80 dặm. Lông trắng giữa đôi mày uyển chuyển xoáy tròn về phía hữu như năm trái núi Tu Di. Đôi mắt trắng và xanh biếc phân minh như bốn đại hải. Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ánh sáng như núi Tu Di. Viên quang của Phật như trăm ức cõi đại thiên. Trong viên quang có trăm muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa vị hóa Phật. Mỗi hóa Phật lại có vô số hóa Bồ Tát theo hầu. Thân mình của Đức Phật có 84.000 tướng tốt. Mỗi tướng có 84.000 tùy hình hảo. Mỗi hình hảo có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng chiếu khắp thập phương thế giới, nhiếp lấy chúng sinh niệm Phật không bỏ rời. Sắc đẹp của những tia sáng cùng với hóa Phật không thể dùng lời mà tả xiết. Muốn quán tướng hảo của Phật, thời nên quán tưởng lông trắng giữa đôi mày trước. Nếu tướng lông trắng hiện rõ, thời bao nhiêu tướng hảo khác tự lần lượt hiển hiện. 2. Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Đại Bồ Tát thường hầu cận phía tả của Đức Từ Phụ và Đại Thế Chí Bồ Tát, vị Hữu Dực. Hai vị đại sĩ giúp Đức Từ Phụ những việc giáo hóa trong cõi, cùng phân thân khắp mười phương để cứu khổ mọi loài và rước người có tịnh duyên về cực lạc tịnh độ. Dưới đây là thân tướng thật của Bồ Tát, thuật theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngoài ra, những hình khác như người đời thường nhận thấy đều là thân ứng hiện theo cơ cảm của chúng sinh thôi. Thân của Quan Thế Âm Bồ Tát cao 80 muôn ức Na Do Tha Do Tuần, da màu vàng tử kim, trên đỉnh đầu có nhục kế, có vần sáng tròn mỗi phía rộng trăm nghìn do tuần. Trong vần sáng tròn ấy có 500 vị hóa Phật, mỗi vị hóa Phật tướng tốt như Phật Thích Ca Mâu Ni, và có 500 vị hóa Bồ Tát chầu trực. Toàn thân ánh sáng chiếu suốt mười phương, hình tướng của tất cả chúng sinh trong lục đạo đều hiện rõ bóng trong ánh sáng ấy. Trên đầu Bồ Tát có thiên quang, trong thiên quang có một vị hóa Phật cao 25 do tuần. Mặt Bồ Tát sắc vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa đôi mày đủ 7 màu báo đẹp, chiếu ra 84.000 thứ tia sáng thấu khắp mười phương. Trong mỗi tia sáng có vô số vị hóa Phật và vô số hóa Bồ Tát. Cánh tay của Bồ Tát màu như hoa sen hồng, 80 ức tia sáng đẹp kết thành chuỗi ngọc. Bàn tay 500 ức màu hoa sen hồng, đầu ngón tay có 84.000 lằn chỉ, mỗi lằn chỉ có 84.000 tia sáng. Tia sáng ấy dịu dàng chiếu sáng mười phương. Quan Thế Âm Bồ Tát dùng bàn tay báu này tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc. Lúc Bồ Tát cất chân lên, từ nơi nghìn xoáy chỉ ở lòng bàn chân tự nhiên hóa thành 500 ức quang minh đài. Lúc Bồ Tát để chân xuống, thời tự nhiên bông kim cương như ý rưới khắp mọi nơi. Muốn quán tướng hảo của Bồ Tát, thời nên bắt đầu quán thiên quang trước, rồi sẽ tuần tự quán các tướng khác. 3. Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân lượng của Đại Thế Chí Bồ Tát đồng như thân lượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Viên quang nơi cổ mỗi phía rộng 125 do tuần, chiếu xa 250 do tuần. Ánh sáng của toàn thân màu vàng tử kim chiếu thấu thập phương thế giới, người có duyên liền được thấy. Chỉ thấy được ánh sáng nơi một lỗ chân lông của Bồ Tát, thời liền được thấy quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thế nên Bồ Tát có hiệu là Vô Biên Quang. Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng sinh thoát khỏi tam đồ, đặng thành vô thượng lực, nên lại hiệu là Đại Thế Chí. Thiên quang của Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài, hình tướng những thế giới tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện rõ bóng trong mỗi bảo đài. Trên đỉnh đầu nhục kế như hình hoa sen hồng, trên nhục kế có một chiếc bình báo đầy ánh sáng, ánh sáng trong bình chiếu ra thành những Phật sự. Ngoài ra những tướng hảo khác đều giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, thời chấn động cả thập phương thế giới. Dưới đây là một truyện tích trích trong bộ Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược để chứng thật lúc Bồ Tát đi, thời chấn động cả thế giới. Ông Lý Triệu Đãi. Ông Lý Triệu Đãi người Ung Châu, ông rất tin tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và siêng niệm Phật. Thân phụ của ông không tin Phật Pháp hay bài bác. Ít lâu sau, thân phụ ông bỗng mang bệnh thổ huyết chết. Ông Đãi lên cốt tượng Đức Đại Thế Chí bằng vàng cao 3 thước, thước tàu, để hồi hướng cầu vong linh thân phụ được siêu độ. Ngày khởi sự trổ tượng, khắp mặt đất bỗng rung động. 2 tháng sau, cốt tượng hoàn thành. Đêm ấy trong khi ngủ, ông Đãi thấy một người thân ánh sáng sắc vàng, đầu đội thiên quang bảo rằng: "Ngươi biết đất rung động hôm trước đó là cớ chi không? Ta chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đây. Ngươi lên cốt tượng nên ta đến chứng minh. Lúc ta bước chân đi, thời cả đại thiên đều chấn động. Nhiều chúng sinh trong ác đạo được thoát khổ. Ta nương pháp môn niệm Phật mà chứng vô sinh nhẫn, nhiếp thụ chúng sinh niệm Phật ở mười phương. Nhờ ngươi lên cốt tượng và siêng niệm Phật nên thân phụ ngươi được ra khỏi địa ngục. Ta đưa tay dắt về tịnh độ." Nghe Bồ Tát dạy xong, ông Đãi vội cúi đầu đảnh lễ, chợt tỉnh giấc, trong lòng vui mừng cảm động vô ngần. Từ đó sự tu niệm của ông càng tinh tấn hơn. Chính chỗ đất động đó có 500 ức bảo hoa, mỗi bảo hoa cao đẹp trang nghiêm như cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát ngồi, toàn cõi cực lạc đồng thời lay động, từ thế giới của Đức Kim Cương Phật ở hạ phương đến thế giới của Đức Quang Minh Vương Phật ở thượng phương. Trong đó vô lượng trần số phân thân của vô lượng thọ Phật, phân thân của Quan Thế Âm cùng của Đại Thế Chí, tất cả đều vân tập nơi cực lạc thế giới, đông chật cả hư không. Mỗi phân thân đều ngồi tòa sen báo, đồng diễn nói diệu pháp cứu khổ chúng sinh. Chương thứ 5. Quốc độ. Trích thuật theo các kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà. Cực lạc thế giới. Định danh. Trong hội kỳ viên, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: "Cõi đó vì sao gọi là cực lạc?" Rồi Đức Bổn Sư tự giải thích: "Vì chúng sinh trong cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng thuần những sự vui nên gọi là cực lạc." Phần A. Cảnh vật. 1. Bảo địa. Toàn cõi cực lạc, đất lưu ly trong suốt, phía dưới có tràng kim cương nâng đỡ. Tràng kim cương ấy 8 góc đều đặn, mỗi mặt có 100 thứ bảo châu. Mỗi bảo châu phóng 1000 tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 màu, chói đất lưu ly sáng như 1000 ức mặt trời. Mặt lưu ly bằng phẳng, có dây vàng rồng cùng thất bảo văn phân khu vực và đường xá. Mỗi dây báo phóng tia sáng 100 màu, tia sáng ấy như hình hoa, như sao, như trăng, chiếu lên kết thành đài sáng chói ở giữa chừng không. Bên những đài sáng ấy có trăm ức tràn hoa cùng vô số nhạc khí. Từ trong đài sáng thổi ra tám thứ gió nhẹ mát, làm rung động những nhạc khí ấy, reo lên tiếng diễn nói pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã, từ bi, hỷ xả, các môn ba la mật. 2. Bảo thọ. Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn hương, vô số cây triết tường quả, ngay hàng thẳng lối, nhánh, lá, bông, trái đều đặn chỉnh tề. Mỗi cây cao 8.000 do tuần. Thân, lá, bông, trái đều là chất thất bảo, hoặc thứ cây thuần vàng, thuần bạc, thuần lưu ly, thuần pha lê, thuần sa cừ, thuần mã não, thuần chân châu, hoặc các thứ cây gốc vàng, thân bạc, nhánh lá, bông trái cũng phân vàng bạc. Đây là cây hai chất báo. Có thứ cây gốc vàng, thân bạc, nhánh lưu ly, lá bông trái cũng phân vàng bạc lưu ly. Đây là cây ba chất báo. Hoặc thứ cây thời bốn chất báo, thứ thời năm chất báo, thứ thời sáu chất báo, thứ thời bảy chất báo cũng xen lẫn nhau hiệp thành. Tất cả Phật sự trong cõi cực lạc đều hiện rõ bóng trong cây, và cả thập phương thế giới cũng hiện bóng rõ trong cây như trong gương sáng. Mỗi lá rộng 25 do tuần, 1.000 màu, đồng phóng ánh sáng đẹp, làm gân lá như chuỗi ngọc. Những bông xinh đẹp sắc vàng diêm phù đàn xen trong kẽ lá, sáng rỡ như những vòng lửa. Trên bông tự nhiên có trái thất bảo hình như chiếc bình quý của thiên đế. Nơi trái phóng ra ánh sáng lớn tụ thành vô lượng tràn phan cùng bảo cái. Trong bảo cái ấy chói hiện tất cả Phật sự trong nước cực lạc cùng cả thập phương thế giới. 7 lớp lưới kết bằng diệu chân châu giăng trên mỗi bảo thọ. Mỗi khoảng lưới có cung điện xinh đẹp như cung trời Phạm Vương. Trong cung điện tự nhiên có các thiên đồng. Mỗi thiên đồng đeo chuỗi 500 hột ngọc mani. Mỗi hột mani chiếu sáng trăm do tuần, làm cho trên cây chiếu sáng như trăm ức mặt trời mặt trăng hiệp lại. 3. Bảo trì. Cực lạc thế giới nơi nơi đều có ao tắm, thành ao bằng thất bảo. Đáy ao trải các kim cương nhiều màu, ao rộng 100.000 do tuần xem như biển cả. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo. Hết băng 1, xin nghe tiếp băng.